là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận người dân xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn tập trung phát triển cây ăn quả theo hướng hữu cơ để nâng cao thu nhập. Tiếp đó, phản ánh thành phố Yên Bái đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị lắng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã cấp giấy chứng nhận thành lập mới cho 310 doanh nghiệp, vượt 3,3% kế hoạch. Ngoài ra, tỉnh còn thành lập mới 85 hợp tác xã và 467 tổ hợp tác. Cùng với đó là thực hiện các giải pháp khuyến khích hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách tạo môi trường lành mạnh cho tất cả các thành phần kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế tập thể, xây dựng thí điểm mô hình chuyển đổi số cho doanh nghiệp, không ngừng nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh và của các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công, chỉ số năng lực cạnh tranh. Duy trì chương trình cà phê doanh nhân nhằm gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư, thường xuyên đối thoại với các doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác hiện có. Từ năm 2021 đến nay, Yên Bái cũng đã triển khai hiệu quả chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ kinh tế, tập thể, rà soát các dự án chậm tiến độ, không thể triển khai.
Theo kế hoạch năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu tăng năng suất lao động xã hội lên 5,72%. Đến thời điểm này, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội của tỉnh đã vượt kế hoạch. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội của tỉnh tăng là do thời gian qua, tỉnh đã làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường, đổi mới chương trình giáo dục đào tạo, phương pháp quản lý, giảng dạy, phương thức tổ chức đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 20.100 người. Số lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp lên 7.900 người. Việc tăng năng suất lao động phù hợp với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đây cũng là mục tiêu của tỉnh Yên Bái nhằm phát triển nguồn nhân lực có năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
Tiếp tục triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, từ đầu năm đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tăng cường nhiều hoạt động đặc biệt, đã tổ chức 95 cuộc tuyên truyền cho trên 4.000 phụ nữ nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh. Ngoài ra, các cấp hội cũng quan tâm mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, quản lý sử dụng nguồn vốn cho gần 3.000 phụ nữ, đặc biệt hỗ trợ cụ thể cho 124 phụ nữ có địa chỉ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Để giúp chị em sớm định hướng nghề nghiệp, các cấp hội đã phối hợp mở 31 lớp đào tạo nghề nấu ăn, trồng rau an toàn và chăn nuôi cho gần 1.000 hội viên tham gia, đồng thời tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, giúp trên 450 hội viên có công việc ổn định. Thời gian qua, các cấp hội cũng đã duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn phát triển thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số dư nợ hiện đạt trên 1.300 tỷ đồng, trên 180 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp, gần 30.000 hội viên phụ nữ đã được vay vốn, nhờ đó đã có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Trong 11 tháng qua, trên địa bàn huyện Văn Chấn xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông làm 7 người chết, bị thương 9 người, tăng 7 người chết so với cùng kỳ. Qua phân tích, nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện, không chấp hành các quy định của pháp luật khi tham giao thông như chạy quá tốc độ, thiếu chú ý quan sát, tránh vượt sai quy định, sử dụng rượu bia khi tham giao thông. Trước tình hình đó, đội cảnh giao thông trật tự công an huyện Văn Chấn đã ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023. Trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm như sử dụng rượu bia khi tham giao thông, phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, xử lý các vi phạm về thành thùng, chở quá tải với xe ô tô.
Trong tháng 11, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện trên 2.600 trường hợp vi phạm. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tạm giữ 677 phương tiện, xử lý vi phạm trên 2.400 trường hợp, phạt tiền trên 2.300 trường hợp với tổng số tiền trị giá trên 2,8 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 339 trường hợp. Trong đó, các trường hợp vi phạm tập trung vào các lỗi vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe. Từ nay đến cuối năm, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông về nguyên nhân, nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao bằng nhiều hình thức, lực lượng chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường tối đa lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, xác định nông nghiệp là mũi nhọn trong phát triển kinh tế, những năm qua xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn đã tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng hàng hóa và lựa chọn những cây trồng có năng suất chất lượng cao đưa vào sản xuất. Ngoài thế mạnh là trồng chè Bát Tiên, Phúc Vân Tiên, xã đã hình thành vùng trồng cây ăn quả có múi tập trung như cam, quýt mang lại giá trị kinh tế cao, năng suất trung bình đạt 13 tấn một hecta. Với phương pháp trồng và chăm sóc theo hướng an toàn hữu cơ, cây ăn quả có múi đã trở thành cây trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Với lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng, trong những năm qua trên địa bàn huyện Văn Chấn đã hình thành nhiều vùng chuyên canh riêng biệt, trong đó có vùng cam đặc sản tập trung ở các xã vùng ngoài của huyện. Nằm cách trung tâm thành phố Yên Bái khoảng hơn 40 km, đến xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn những ngày này, người dân sẽ được thỏa sức ngắm nhìn những vườn cam rộng bạt ngàn đang vào mùa chín. Những trái cam quýt chín mọng sai chữ quả báo hiệu một mùa bội thu cho người dân nơi đây. Hiện toàn xã Tân Thịnh có trên 300 ha diện tích trồng cây ăn quả, thì có khoảng 170 ha là trồng các loại cam, trong đó có gần 100 ha đã cho thu hoạch. Nhờ cây ăn quả có múi đã đem lại nguồn thu kinh tế chủ yếu cho trên 100 hộ dân, trong đó nhiều mô hình cho giá trị thu nhập từ 200 đến 700 triệu đồng một năm. Từ trồng cam đã có nhiều hộ dân không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu, cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc hơn. Anh Cao Văn Mạnh, người dân xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Cái cây ăn quả này như mấy hộ gia đình ở thôn Cái Sừng mình ấy là phát triển sớm thì nó mang lại lợi ích rất tốt cho bà con nhân dân. Nó phát triển mấy năm về đây thì bà con nhân dân cũng nhờ cái cam này mà đổi mới được nhiều thứ, mang lại thu nhập ổn định cho bà con nhân dân. Cũng cải thiện cuộc sống cũng dần đi lên. Đỡ vất vả hơn ngày xưa nhiều. Cái khó khăn nhất này của những người mà làm cây có múi này chủ yếu nhất là về cái sâu bệnh hại của cây trồng là khó khăn nhất của bà con nhân dân. Cái sản xuất hữu cơ thực tế là bà con bây giờ rất đang hưởng ứng, bởi vì cái đấy là nó tốt cho sức khỏe. Cái đầu tiên, cái thứ hai là không ảnh hưởng đến môi trường. Cái thứ ba là người tiêu dùng là rất yên tâm, mà bây giờ như ở thôn mình đây phần lớn là làm theo cái hướng này để cho cây cối nó bền vững hơn. Đấy là mục tiêu chính. Mục tiêu chính là bền vững cho cây cối và không ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con nhân dân.
Trong số các loại cây ăn quả có múi, người dân trên địa bàn xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn chủ yếu phát triển mạnh giống cam Vinh, cam V2 và cam đường canh. Đây là những loại cây ăn quả không kén đất, sinh trưởng phát triển nhanh, có sức kháng bệnh tốt, lại cho năng suất chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng. Khi chín, cam có vị ngọt đậm, mùi thơm thanh nhẹ, ít hạt, mọng nước, giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt để nâng cao giá trị kinh tế, đảm bảo sản phẩm an toàn khi đưa đến tay người tiêu dùng, xã Tân Thịnh đã tuyên truyền vận động người dân trồng và chăm sóc cam theo hướng an toàn hữu cơ. Toàn bộ phân bón lót cho cây hay thuốc phòng trừ sâu bệnh đều sử dụng các chế phẩm sinh học, vừa không hại đất, cây trồng mà chất lượng quả cũng được nâng cao hơn. Anh Đặng Văn Vương, một người dân xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Khu vực mình đứng đây ấy, thì trước kia nó là đồi chè. Thì với những cây chè nó lâu năm rồi, nhiều tuổi rồi thì cái năng suất cây chè nó cũng kém chất lượng. Thế là mình đi còn trẻ tuổi thì mình mới suy nghĩ mình chuyển đổi sang trồng cây có múi, đặc biệt như là cam, mà đồi này là đồi cam Vinh nhà mình. Đấy thì nó sẽ cho hiệu quả kinh tế cao, năng suất cao và nó mang lại cái lợi nhuận cho người nông dân nó hơn cây chè rất là nhiều. Vùng mình đây ở đây thì cái chỉ dẫn địa lý về thổ nhưỡng thì nó cũng hợp với lại cây có múi. Đấy. Thứ hai nữa là về trồng ở đây thì mình làm theo hướng hữu cơ. Đấy, về sinh học, phân bón thì hữu cơ, còn thuốc sử dụng trong cây cam thì dùng sinh học, đi sâu sinh học thì ăn quả cam nó an toàn và mình làm nó an toàn. Đấy, có hương vị đặc trưng riêng. Đấy, của làm hữu cơ là thơm và có vị ngọt khác với lại mình làm hóa học. Cái khó khăn ấy thì bây giờ trên thị trường thì nó cũng có nhiều cái sản phẩm cam quýt các dòng, nhưng mà nó không có cái thương hiệu riêng. Đấy, nên là mình muốn tới đây là mong muốn sao là quả cam của mình mà nó đã đạt được cái chất lượng cao như thế rồi, mình phải nâng cao cái giá trị của cam nữa, là mình phải làm sao đưa được quả cam vào siêu thị. Đấy, là để cho cái dòng sản phẩm của mình và cái giá trị sản phẩm của mình nó đạt những cái tầm cao đúng như cái giá trị của cây có múi.
Nhận thấy giá trị kinh tế từ trồng cây ăn quả có múi mang lại, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tân Thịnh đã chuyển đổi diện tích đất trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cam. Gia đình anh Nguyễn Đức Linh ở thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn hiện có khoảng 2 hectare diện tích đồi trồng cam quýt các loại, trong đó phần lớn diện tích anh dành để trồng cam đường canh. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng theo hướng hữu cơ và phòng trừ sâu bệnh tốt, nên năm nay vườn cam đường canh của gia đình anh sai chữ quả, mẫu mã đẹp. Đặc biệt, so với các loại cam quýt khác thì năm nay cam đường canh có giá bán cao hơn hẳn, dao động từ 33 đến 37 nghìn đồng một kg thu mua tại vườn. Chỉ tính riêng cam đường canh, anh Linh dự kiến sẽ thu về khoảng 20 tấn. Anh Nguyễn Đức Linh, thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn cho hay.
Từ ngày mà tôi chuyển đổi cây chè mới này, cây làm rừng sang cây quả thì tôi thấy nó cũng hiệu quả hơn. Mang lại kinh tế cho gia đình nó khấp khá hơn một chút.
Cụ thể như nào?
Thì là bình thường thì như tôi làm rừng làm chè nó được vài chục triệu một năm, nhưng mà bây giờ tôi chuyển sang làm cam thì cây ăn quả thì nó cũng được một vài trăm triệu. Kinh tế nó có ổn định hơn trước. Trong quá trình tôi làm cây ăn quả thì thường tôi chỉ dùng phân hữu cơ thôi. Mới lại thuốc sinh học chứ thuốc trừ sâu bảo vệ thực vật kia thì tôi ít dùng, vì là nó mang lại cái hiệu quả đấy nó vẫn còn tồn dư độ độc hại cho quả, thì tôi dùng sinh học thì nó đủ ngày cách ly thì nó không ảnh hưởng gì cho người dân. Tôi muốn là cái làm cái cây ăn quả này tôi muốn được cái giá thành, những cái sản lượng nó được nhiều hơn một chút thì mang nó hiệu quả hơn thì đời sống của bà con nông dân chúng tôi nó đỡ vất vả hơn.
Là địa phương có thế mạnh về phát triển các loại cây ăn quả, trong đó chủ yếu là cam, những năm qua xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn đã tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, sâu bệnh hại nên diện tích trồng cây có múi của xã những năm trở lại đây không tăng nhiều. Từ đầu năm đến nay, toàn xã trồng mới được 6 hectare, trong đó có nhiều diện tích được trồng thay thế những diện tích cam đã già cỗi hoặc bị sâu bệnh chết. Để phát triển vùng trồng cam, đem lại thu nhập kinh tế và tạo việc làm cho người dân, chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động người dân tập trung chăm sóc tốt diện tích cam hiện có để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Xã cũng đã tập trung xây dựng vùng trồng cam theo hướng an toàn, ứng dụng khoa học tiên tiến, sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao, mang thương hiệu riêng của xã, đáp ứng nhu cầu của thị trường và đảm bảo các sản phẩm của địa phương khi đến tay người tiêu dùng là những sản phẩm sạch và an toàn. Người dân trồng cam trên địa bàn xã cũng đã thay thế việc sử dụng các loại thuốc hóa học bằng chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường để chăm sóc cây, hạn chế những tác hại của thuốc trừ sâu đối với sản phẩm. Nhờ phát triển kinh tế hiệu quả từ mô hình trồng cây ăn quả có múi, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn đã tăng lên 45 triệu đồng một người một năm. Xã cũng đặt mục tiêu đến năm 2022, toàn xã sẽ có 55 hộ thoát nghèo. Ông Hà Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết:
Tôi đã vận động nhân dân phát triển đổi cây cơ cấu cây trồng từ cái cây chè mà kém hiệu quả hoặc những cái diện tích cây vườn trồng của những cái vườn rừng của sản xuất của các hộ mà kém hiệu quả thì chúng tôi đã vận động bà con nhân dân là chuyển sang những trồng cây ăn quả có múi, đặc biệt là cái cây cam. Qua một thời gian mà chuyển đổi với cái cơ cấu cây trồng thì hiện nay thì đã mang lại một cái lợi ích cho người dân, đó là về cái công tác xóa đói giảm nghèo, là giảm được một số hộ nghèo. Hiện nay thì một số hộ trồng cam thì đã xây được những ngôi nhà kiên cố mang cái giá trị kinh tế cao. Tôi vẫn khuyến khích người dân là sử dụng theo cái hướng trồng theo cái hướng Việt Gáp, cam sạch để đảm bảo về cái vệ sinh an toàn thực phẩm, để khi chúng ta mà đưa sản phẩm ra thị trường hoặc là sau này chúng ta có làm những cái sản phẩm để giới thiệu hoặc là sản phẩm ô cốp để chúng ta xây dựng về thương hiệu cái cây quả sau này thì nó đảm bảo về cái vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cùng với trồng chè, thì cây ăn quả có múi được coi là cây trồng chủ lực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân tại xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn. Do đó, để phát triển vùng trồng cam hiệu quả, mang tính bền vững, chính quyền địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm xây dựng thương hiệu cam Tân Thịnh, vừa đáp ứng các yêu cầu về năng suất, chất lượng, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh việc quảng bá rộng rãi sản phẩm cam ra thị trường. Việc phát triển vùng cam cho năng suất cao, đạt chất lượng sạch, an toàn theo hướng sản xuất hàng hóa, giúp nâng cao thu nhập cho người trồng cam cũng là mục tiêu mà xã Tân Thịnh nói riêng và huyện Văn Chấn nói chung đang hướng tới, qua đó góp phần nâng tầm giá trị nông sản, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Đô thị miền núi phía Bắc từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB được triển khai trên địa bàn thành phố Yên Bái từ năm 2015 với 3 giai đoạn đến nay đã cơ bản hoàn thành. Nhờ thực hiện nghiêm túc bài bản, chương trình đã mở ra cơ hội cải thiện diện mạo đô thị thành phố.
Trường Mầm non Yên Thịnh là một trong 6 trường mầm non trên địa bàn thành phố Yên Bái được tham gia chương trình Đô thị miền núi phía Bắc. Thành phố Yên Bái đầu tư cải tạo và mở rộng một số hạng mục ngay từ giai đoạn đầu triển khai chương trình. Trong đó, trường đã được xây dựng mới 6 phòng học, 4 phòng học chức năng và hành chính quản trị. Đồng thời đầu tư xây dựng mới cầu bê tông cốt thép với tổng chiều dài 9m, rộng 6m, thay thế cho chiếc cầu sắt cũ dẫn vào trường phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các phụ huynh đưa đón trẻ. Giờ đây, nhà trường đã có tổng số 10 phòng học cùng các phòng chức năng và bếp ăn đảm bảo việc chăm sóc và giáo dục trên 300 trẻ thuộc các nhóm tuổi và là tiền đề để nhà trường đạt và duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng đạt mức 3. Cô giáo Lê Thanh Tư, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Trường Mầm non Yên Thịnh chúng tôi trước đây cơ sở vật chất thì còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy mà còn hạn chế trong cái công tác hoạt động chuyên môn của các cô giáo. Nhưng từ khi mà có cái chương trình các dự án đầu tư nâng cấp sửa chữa xây mới cho các phòng cán bộ quản lý, phòng chức năng và sửa chữa các phòng học, thì cái công tác chăm sóc giáo dục trẻ của chúng tôi cũng đã được cải thiện rất nhiều, và cơ sở vật chất của nhà trường thì ngày càng khang trang. Và trong quá trình sử dụng đưa vào sử dụng các công trình thì nhà trường luôn luôn chú trọng là bảo dưỡng, duy trì và sửa chữa kịp thời những cái sửa chữa nhỏ, và giúp cho cái công trình phát huy được hết cái khả năng để giúp cho cái công tác chăm sóc giáo dục trẻ được hiệu quả, chất lượng tốt nhất.
Còn công trình cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua thành phố Yên Bái cũng là một trong số 3 công trình nâng cấp đường và cầu thuộc giai đoạn sử dụng vốn dư từ chương trình triển khai trên địa bàn trong năm 2021-2022. Trong đó, dự án chỉ đầu tư nâng cấp, cải tạo lại mặt đường, vỉa hè, hệ thống rãnh thu thoát nước, hệ thống an toàn giao thông với tổng chiều dài trên 4.100m và được chia làm 3 đoạn. Sau khi được cải tạo, nâng cấp, tuyến đường Nguyễn Tất Thành đã cơ bản hoàn thiện, đảm bảo kỹ, mỹ thuật, người dân rất phấn khởi. Ông Vũ Tuấn Phái, tổ dân phố số 11 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Đường Nguyễn Tất Thành của tổ 11 chúng tôi thì đã được nhà nước là đầu tư nâng cấp, là giải pan các cái tuyến đường, trục đường chính và vỉa hè và bó hè, thì nói chung là dân chúng tôi cũng rất là phấn khởi, được nhà nước đường giao thông thoáng và được nhà nước đầu tư như thế là dân chúng tôi cũng rất hồ hởi phấn khởi.
Trong 54 công trình thuộc chương trình Đô thị miền núi phía Bắc trên địa bàn thành phố Yên Bái, thì phường Đồng Tâm được triển khai thực hiện nhiều hạng mục công trình nhất. Trong đó, nâng cấp 7 tuyến đường, cải tạo 4 hồ trung tâm km 5 cùng một số hạng mục, điện chiếu sáng và chỉnh trang đô thị khác. Các công trình được triển khai đã cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, điều kiện vệ sinh môi trường và nâng cao mức sống cho người dân. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm cho biết.
Trên địa bàn phường Đồng Tâm nói riêng và thành phố nói chung đã được thụ hiểu thưởng rất nhiều cái công trình mà có nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới, và trong đó có thể kể đến là việc nâng cấp các tuyến đường như đường Quang Trung, đường Tô Hiệu, đường Hà Huy Tập, đường Thanh Liêm hay là đường Ngô Sĩ Liên và Nguyễn Tất Thành. Bên cạnh đó là chỉnh trang cái đô thị khu vực trung tâm như là bờ hồ và khu vực quảng trường, đã tạo nên một cái cảnh quan có thể nói là rất là đẹp. Bên cạnh đó tạo nên một cái đô thị sáng, sạch, đẹp và hướng theo đúng cái tiêu chí hạnh phúc và đem lại cho người dân cái đời sống vật chất và tinh thần ngày càng phong phú hơn, và góp phần nâng cao cái không chỉ cái đời sống mà cái chỉ số hạnh phúc trên địa bàn của phường.
Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB được triển khai trên địa bàn thành phố Yên Bái, được đầu tư theo 3 giai đoạn từ năm 2015 và kết thúc vào năm 2022. Tổng mức đầu tư dự án đã phê duyệt vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB tương đương gần 719 tỷ đồng, trong đó vốn ODA tương đương trên 618 tỷ đồng, vốn đối ứng trên 100 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành toàn bộ 54 hạng mục đầu tư theo phê duyệt dự án và đều đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện để giải ngân theo quy định. Hiện thành phố đang chỉ đạo đơn vị chuyên môn tập trung hoàn thành quyết toán dự án, hoàn thiện các thủ tục đầu tư để kết thúc dự án trước ngày 31 tháng 12, 2022 theo quy định. Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc từ vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB được triển khai đã cải thiện cơ sở tầng kỹ thuật, điều kiện vệ sinh môi trường, thay đổi diện mạo đô thị thành phố, đồng thời nâng cao mức sống, chỉ số hạnh phúc của người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố phát triển theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm lan tỏa các giá trị yêu thương, an toàn và tôn trọng nhà trường, từ năm 2019, huyện Lục Yên triển khai xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, qua đó thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho địa phương, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Hai năm trở lại đây, những hoạt động trải nghiệm văn hóa của đồng bào dân tộc Dao và các trò chơi dân gian được trường mầm non Phúc Lợi huyện Lục Yên tổ chức mỗi lần mỗi tuần. Hoạt động này là một trong những nội dung chính trong mô hình xây dựng trường học hạnh phúc của nhà trường với chủ đề sắc màu các giá trị văn hóa dân tộc. Qua thực hiện mô hình, đến nay 13 nhóm lớp đều trang trí góc văn hóa địa phương, cải tạo nâng cấp, trang trí phòng chờ giáo viên mang đậm bản sắc văn hóa vùng đất Ngọc. Từ nền tảng của phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, trường mầm non Phúc Lợi huyện Lục Yên đã xây dựng trường học hạnh phúc gắn với các hoạt động của địa phương như các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản làng, trang trí trường, nhóm lớp với các góc văn hóa Dao, Tày, Nùng, qua đó tạo nét riêng, độc đáo, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vùng đất Ngọc. Cô giáo Trần Thị Vân, hiệu trưởng trường mầm non Phúc Lợi huyện Lục Yên cho biết.
Tiếp tục thực hiện làm sao để gắn kết được cái mối quan hệ giữa các thầy cô giáo trong nhà trường, giữa phụ huynh học sinh và đặc biệt là cái tình cảm giữa thầy và trò trong nhà trường, để làm sao mà để cho các con đến trường mỗi ngày, đến trường một ngày vui, rồi phụ huynh cũng cảm thấy là rất là yêu trường, yêu các thầy, các cô và sẽ có nhiều cái sự ủng hộ, quan tâm hơn nữa đối với lại nhà trường. Nội dung nữa là nhà trường phải thực hiện đó là xây dựng được một cái ngôi trường thực sự là hạnh phúc, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, thì sẽ phải làm sao nâng cao về cái chất lượng chuyên môn đấy để chăm sóc nuôi dưỡng trẻ đảm bảo theo cái mục tiêu giáo dục đề ra.
Xây dựng trường học hạnh phúc là nơi thầy cô, học sinh đều cảm thấy hạnh phúc. Đó là nơi tình yêu thương được trân trọng và bồi đắp hàng ngày, là nơi an toàn cho các hoạt động dạy và học của thầy và trò. Em Hoàng Thị Lũy, trường tiểu học và trung cơ sở Liễu Đô, huyện Lục Yên, nói.
Cháu thấy rất vui ạ, vì khi đến trường, nhà trường tổ chức rất nhiều các cái câu lạc bộ với lại trò chơi dân gian. Thì chúng cháu được chơi những trò chơi như là chơi chuyền, chơi nhảy dây, chơi nhảy ba bố, chơi ô ăn quan. Chúng cháu cảm thấy rất vui.
Với ý nghĩa xây dựng trường học hạnh phúc nhằm tạo động lực thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc và tạo tâm lý thoải mái vui vẻ cho học sinh khi đến nhà trường đã xây dựng bộ giá trị cốt lõi trường học hạnh phúc phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, trong đó có các tiêu chí về môi trường nhà trường, tiêu chí về tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, tiêu chí về mối quan hệ trong và ngoài nhà trường. Nhà trường cũng đã chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, kỹ năng, bồi đắp đức, trí, thể, mỹ, gắn với giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc cho học sinh ngay từ trong nhà trường. Ông Đinh Hữu Khánh, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Phú, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên cho biết.
Đã thay đổi bản thân, mạnh dạn áp dụng cái phương pháp mới vào để tạo cái nguồn cảm hứng cho học sinh trong cái việc phát triển toàn diện. Trong cái năm học 2021-2022 thì nhà trường cũng đã tổ chức tuyên truyền tốt cái mô hình trường học hạnh phúc và đạt được cái kết quả rất là đáng tự hào. Thì tiếp nối cái nội dung đấy thì năm học 2023 thì đối với phong trào xây dựng trường học hạnh phúc thì tại hội thi trường học xanh sạch đẹp an toàn thân thiện.
Thực hiện chủ trương xây dựng trường học hạnh phúc, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Lục Yên đã chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn tập trung đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học, tích cực đổi mới sáng tạo trong dạy học, đặc biệt là duy trì và thành lập các câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ bảo tồn giá trị văn hóa, thư viện thân thiện để phát huy văn hóa đọc, đồng thời tổ chức các hoạt động rèn kỹ năng sống cho học sinh gắn với nhiệm vụ phát triển du lịch của huyện. Đến nay tỷ lệ chuyên cần của nhà trường đạt cao. Trong thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình xây dựng trường học hạnh phúc, đồng thời chỉ đạo các nhà trường thực hiện các nhiệm vụ bám sát bộ tiêu chí tạm thời về trường học hạnh phúc do Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành, trong đó tập trung vào việc tu sửa cơ sở vật chất của nhà trường, tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp, xây dựng không khí trường học phấn khởi, vui vẻ cho giáo viên và học sinh.
hoan nở trắng rừng. Rời làng quê em qua bao suối nghèo, vì em thơ cây ngọn lửa ấm rùa ra chéo leo chân em không mỏi. Kìa đàn chim xinh hót vang dẫn đường yêu sao. Cô giáo đẹp như nhảy ngọa núi, nghe xôn xao bên rừng lá hát, suối sông dài đưa bằng chân vui, mây tung tăng đùa bơi lăn tóc, môi em hồng tươi nụ hoa đào. Ngày mai đàn em khôn lớn rời làng quê cô giáo lên đường, từ bản làng đàn chim tung cánh trên bầu trời rực nắng xuân hương. Bao suối đèo vì em thơ hơi ngọn lửa ấm rùa ra xe nơi miền biên cương, đem cái chữ thắm tình yêu thương, vách đá treo leo chân em không mỏi. Kìa đàn chim xinh hót vang dẫn bản làng đàn chim tung cánh trên bầu trời rực nắng xuân hồng.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.